đó là ngày Bồ Tháng. Ngày thứ hai nữa là Thích Đạo Thiền, thấy không? Thích Đạo Thiền cũng trong cái khoảng thế kỷ này, tức là Thích Đạo Thiền cũng người giao chỉ, sớm xuất gia, lập hạnh tinh nghiêm, giới luật trong sạch, chẳng kém các bậc cao đức, dân chúng tăng tục đều quý kính, đức khắc kỷ và sự dốc trí tu hành của sư. Tức là ngày Thích Đạo Thiền này cũng do trong Tục Cao Tăng Truyện ghi lại, tức là cũng thuộc về sử sách Trung Quốc ghi lại. Ngài người giao chỉ, xuất gia, tu hành giới luật rất là trong sạch, dân chúng tăng tục đều quý kính, không? Chùa núi Tiên Châu xưa bị nhiều cọp quấy nhiễu, xưa đến ở đó thì nạn ấy liền hết. Như vậy thì ngài cũng đến ở trên chùa núi Tiên Châu. Thành ra chùa núi Tiên Châu này là xưa là chỗ tu thiền mà rất là nhiều người đến tu, không? Cho nên bây giờ là cũng còn đặc biệt là ở chùa Phật Tích là còn cái tượng của ngài Chí Công, nhục thân của ngài Chí Công đó, không? Cũng còn nhục thân đó, thì ngài cũng ở tại chùa Phật Tích. Nghe cánh Lăng Vương nhà Tề rộng mở thiền lực, lập nhiều chỗ giảng dạy, xa người xa gần dông ruổi kéo đến Kim Lăng. Họ là những người tài đức bốn phương trong đạo, sư giảng dạy kinh điển rất thông, ban đêm ít ngủ, tham khảo kinh sách, cố tìm chân lý. Đến năm Vĩnh Minh thứ nhất, tức là 483, sư dạo đến kinh đô ở chùa Vân Cư Hạ tại Trung Sơn. Sư vân lệnh vua điều khiển tăng chúng, nổi tiếng vì rộng dùng luật thập tụng. Như vậy thì ở đây thì ngài Thích Đạo Thiền này, ngài tu thiền nhưng mà ngài cũng là truyền luật nữa, ha, và giảng dạy kinh điển nữa. Cho nên ngài qua bên Trung Quốc, ngài giảng dạy bên đó. Như vậy thì một vị tăng ở Việt Nam qua bên Trung Quốc giảng dạy, thì mới thấy thì cũng đâu phải là thường. Cho nên nghe cánh Lăng Vương nhà Tề, cánh Lăng Vương tất nhiên là ông này tên là Tiểu Tư Lương á, Tiểu Tử, tức là Tiêu chứ, Tiêu Tử Lương, Tiêu Tử Lương mà ông được cái phong là cánh Lăng Vương đó, nhà Tề, tức là ông là con thứ hai của Vũ Đế. Thì ông này mộ Phật pháp cho nên mới rộng mở thiền lực đó, lập nhiều chỗ giảng dạy. Thì ngài Đạo Thiền đó thì qua bên Trung Quốc còn giảng kinh bên đó, rồi điều khiển tăng chúng và chuyên dùng cái luật thập tụng là nổi tiếng. Đó là nói về ngài giảng kinh, ngài điều chúng và ngài truyền lực. Bây giờ mới nói về cái tu thiền của ngài. Sư thích diệt giác và quán, luôn ẩn núi xa, nếu cảnh ồn náo liền tìm cách lui bước. Sư thích ăn những thức ăn quan giả, mặc đồ rách rưới, miệng không bao giờ nói chuyện phù phiếm. Nếu có ai cho thức ngon, đồ đẹp, đều đem cấp phát cho người nghèo ốm. Sư sống một đời thiểu dục, chi túc, ít ai sánh kịp. Tức là ngài tu thiền là thích diệt giác và quán. Tức là đây là những cái danh từ chuyên môn về thiền quán đó. Tất nhiên là về tứ thiền đó, tứ thiền thì ban đầu là sơ thiền thì có giác có quán, không? Có giác có quán mà những cái chỗ khác mà cái danh từ gọi là tầm và tứ đó. Tức là ban đầu thì còn có dùng cái tâm để mà tìm hiểu, để mà quán xét, không? Tức là còn có đối tượng, dùng cái tâm quán xét, không? Tìm hiểu cái đối tượng, chú thị vậy là còn có đối tượng, còn có năng, có sở, không? Tức là còn có cái tâm năng quán, còn có cái cảnh để mà mình quán, có cái đối tượng hay là cái đề mục để mình quán. Cho nên ban đầu thì có giác và có quán, nhưng mà rồi tiến lên thì phải quên giác, không? Quên giác mà còn quán thì tới quên cả giác quán, tức là đây là diệt giác quán, thì mới đến cái chỗ lặng lẽ đi vào định, tức là quên duyên. Bây giờ còn giác còn quán, tức là còn có đối tượng để mình quán, mà còn có đối tượng thì tất nhiên còn có cái chỗ để duyên, tức là còn có chỗ để tâm nó duyên đến, Như vậy thì chưa vào định được. Cho nên rồi sau đó thì phải diệt giác quán, tức là quên cái duyên, mất cái đối tượng đi. Thì giờ quên duyên, mất đối tượng cho nên mới vào định. Bởi vậy mà tu thiền này có những người mà vào định 5-7 ngày, hoặc đôi khi cả tháng, 2-3 tháng, phải không? Là do đó, cho nên đó là gọi là cái thiền, gọi là thiền quán. Thì ở đây ngài Thích Đạo Thiền này cũng tu theo thiền đó, và thích diệt gián quán, giác và quán đó, để mà vào định. Còn mình tu qua thiền của thiền tông á, không thì phải lấy gọi là định và tuệ nó đồng đều, chứ không có cái mà diệt cái này để mà chú tâm vào định. Thì đó là một bề vào định, vậy là tức là tâm nó chỉ là lặng lặng ở trong định thôi, không mà lặng lặng trong định đó thì đối với thiền tông á thì cũng bị quở. Phải có định và có tuệ nó đồng đều. Rồi sư sống á, không thì sống nghĩa là đơn sơ giản dị, cho nên ăn những thức ăn hoang dã, mặc đồ thì rách rưới thôi, không có gọi là xa hoa, không có đua đòi, không theo cái chuyện mà ăn mặc cốt là để tu hành là cái quan trọng. Miệng không có nói những chuyện phù phiếm, tất nhiên là để mà giữ gìn cái công phu tu hành thì không có nói những cái chuyện mà nó mất thời giờ vô ích, không? Những cái này là chỗ mà người tu là cũng phải có nhớ để mà kinh nghiệm, không? Bởi vì mình trong cái thời gian mà mình lo tu hành á thì phải dành những thời giờ để mà chuyên tâm lo tu, chứ còn mà cứ lo gặp nhau để mà nói những cái chuyện năm trên năm dưới, không những cái chuyện mà đây kia thì nó làm loạn tâm, mà khi mất thời giờ vô ích nữa. Mà cái này á thì nó dễ bị mắc kẹt, bởi vì thường thường á mình thấy gọi là ngồi cứ ngồi mà lo tu hoài thì thấy nó buồn, cho nên là lâu lâu phải kiếm người nói chuyện. Mà nói chuyện thì cái chuyện đạo á thì đâu quá mà để nói hoài, quá là nói chút rồi cái thì đổi qua chuyện đời nói rồi có khi nói chuyện đời cũng còn châm chế được, nhưng mà chuyện đời nói nhiều khi chút nó cũng không có lý thú, rồi bắt qua cái thì nói chuyện của người này người kia, tất nhiên là thành ra nói chuyện thị phi, tất nhiên người này dở người kia hay, mà thường thường á ít có nói cái hay của người mà nói cái dở người nhiều nhất, đem nói những người này dở cái này người kia dở cái kia, thành ra nói cái chuyện dở của người khác mất thời giờ ít mà còn lại mang cái khẩu nghiệp nữa, thành ra như vậy thì nó tổn cái công phu. Mà cho nên ở đây là ngài Thích Đạo Thiền ngài không có thích nói những cái chuyện phù phiếm vô ích mất thời giờ. Còn có ai cho những thức ăn ngon đồ đẹp á thì đều cấp phát cho người nghèo, sống một đời thiểu dục chi túc là ít ai sánh kịp. Cho nên người tu là Phật luôn luôn nhắc là thiểu dục chi túc là cái điều mà cần phải nhớ. Tất nhiên là phải ít muốn và biết đủ, chứ còn cứ theo cái chiều mà để mà thụ hưởng đó, hoặc là cái gì cũng muốn sống cho có đầy đủ tiện nghi đó, không? Thì đó là sống theo vật chất, mà hay sống theo vật chất mạnh đó, thì tinh thần nó phải yếu. Đó là cái chuyện nghĩa là nó gọi là nó gọi là nói chuyện nó phải là đi ngược nhau vậy đó. Hãy mà vật chất mạnh thì tinh thần nó yếu, còn cái tinh thần mạnh á thì phải nhẹ về vật chất. Chuyện đó là vậy thôi. Hãy người mà nặng về vật chất thì phải nhẹ về cái tinh thần. Tinh thần nó yếu, còn bây giờ tinh thần mạnh thì phải xem nhẹ cái vật chất. Cho nên những cái này là người tu là phải nắm vững. Chứ còn cứ lo cái gì cũng phải cho đầy đủ tiện nghi, đòi hỏi tiện nghi này tiện nghi kia cho đầy đủ thì vô, không ngờ mình đi theo cái vật chất không hay. Và như vậy thì cái tinh thần tu nó bị yếu đi. Về già, sư đến ở nhà của chùa, chôn giấu mình ở núi rừng, không giao thiệp với kẻ cao sang, sống trong cảnh khổ hạnh. Người ta cho thế là buồn, song sư vẫn thấy là an vui của mình. sống chôn giấu ở núi rừng, không có giao thiệp với những kẻ cao sang, thì người ta cho vậy sống vậy là buồn, không? Nhưng mà với Ngài thì Ngài thấy là vui, vui ở trong đạo. Niên hiệu Đại Thông thứ nhất, tức là 527, sư mất ở chùa núi, thọ 70 tuổi, đó là qua Ngài Đạo Thiền, cũng một vị mà coi như là tu tập thiền, thấy không? Và cũng cộng thêm là giảng kinh, là trì lực nữa. Thế như vậy là Ngài là thiền và giáo đều thông hết. Đó là cũng là một vị tăng của Việt Nam, là cũng nổi tiếng, cho nên được sử sách bên Trung Quốc ghi lại. Như vậy thì vào thế kỷ thứ 5 này á, thì Việt Nam mà cũng có những vị tu hành rất là đắc lực, chứ không phải tầm thường. Đây là hai vị mà được ghi lại đó. Còn những vị mà không được ghi lại thì đâu có biết. Thí dụ những vị mà tu hành ẩn ở trên núi rừng, hoặc là những vị mà tu hành đức nghĩa là đặc biệt, nhưng mà rồi sử sách nó bị thất lạc, bị những chiến tranh đồ nó đốt hết, thì không ghi lại được. Cho nên là để thấy Việt Nam cũng rất là nhiều người tu hành đắc lực chứ không phải tầm thường. Đó là những vị mà tu thiền theo mà gọi là thiền quán,